Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 3 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Nga bắt hai nghi can trong vụ giết hại lãnh tụ đối lập Nemtsov. Iraq đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố quan trọng ở miền Tây và cơ quan tình báo Mỹ tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Lisa Schlein tường trình về một loại ống chích thông minh mới đang được Tổ chức Y tế Thế giới hô hào sử dụng trong nỗ lực phòng tránh nhiễm trùng. Thông tin viên Brian Padden tường trình về việc cựu thương thuyết gia Mỹ bi quan về triển vọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nga vừa bắt hai nghi can trong vụ giết hại lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov. Người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga là ông Alexander Bortnikov ngày hôm nay nói với đài truyền hình nhà nước rằng hai nghi can Anzor Gubashev và Zaur Dadayev là người ở vùng Bắc Caucasus, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Hiện chưa rõ hai nghi can này có người nào bị tố cáo là người đã nổ súng giết chết ông Nemtsov cách nay hơn một tuần hay không. Ông Bortnikov nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về vụ bắt giữ này. Có nhất một hung thủ đã bắn 4 phát đạn vào người ông Nemtsov vào tối thứ Sáu ngày 27 tháng 2, khi ông và một người bạn gái băng qua một cây cầu gần điện Kremlin. Người phụ nữ được bình an vô sự. Vài tuần trước đó, thì ông Nemtsov nói vào một trang web tin tức Sobesetnik của Nga rằng ông nghĩ là Tổng thống Putin muốn giết ông và ông tin là nhà lãnh đạo Nga đã khơi mào cho cuộc chiến tranh ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết các lực lượng Iraq đã đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Al-Baghdadi ở miền Tây, gần một căn cứ quân sự mà các lực lượng Mỹ dùng làm nơi huấn luyện cho lính Iraq. Các giới chức thuộc lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp tổng hợp hôm thứ Sáu nói rằng các lực lượng chính phủ Iraq cùng với các chiến binh của các bộ tộc trong vùng Anbar đã đẩy lui phiến quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố này và đã chiếm lại sở cảnh sát và ba cây cầu bắc qua sông Euphrates. Phiến quân đã chiếm những cây cầu này kể từ tháng 9. Trong một diễn tiến khác, thì vị tướng hàng đầu của quân đội Mỹ cho biết ông lo ngại về ảnh hưởng ngày càng nhiều của Iran ở Iraq với sự hỗ trợ mà Tehran dành cho các nhóm dân quân người Hồi giáo Shia. Đại tướng lục quân Martin Dempsey, chủ tịch ban tham mưu liên quân, đã cho báo chí biết như thế hôm thứ Sáu trong lúc ông đáp máy bay tới Bahrain và Iraq. Vài ngày trước đó, Baghdad đã khởi động một cuộc hành quân để chiếm lại thành phố Tikrit từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Dempsey cho biết ông muốn xác định là những hoạt động của Mỹ và của Iran có hỗ trợ cho nhau hay không, và ông sẽ bày tỏ sự quan tâm của ông với các nhà lãnh đạo Iraq. Những dân quân Shia được Iraq cung cấp, được Iran cung cấp vũ khí và tiền bạc, nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc hành quân chiếm lại Tikrit.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ai Cập vừa thi hành án tử hình đầu tiên của những án tử hình phát xuất từ vụ bạo động bùng ra năm 2013 sau khi Tổng thống Mohamed Morsi của phe Hồi giáo bị lật đổ. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết tử tội Mahmoud Hassan Ramadai đã bị treo cổ sáng nay. Từ khi ông Morsi bị lật đổ thì hàng ngàn người bị cho là ủng hộ nhóm huynh đệ Hồi giáo là tổ chức này đã bị cấm hoạt động, đã bị cầm tù và hàng trăm người khác bị tuyên án tử hình trong những phiên xử cấp tốc bị quốc tế lên án. Liên Hiệp Quốc nói rằng những vụ xử đó không có tiền lệ trong lịch sử hiện đại. Ông Abdel Fattah el-Sisi là tổng thống hiện nay của Ai Cập. Ông từng là người đứng đầu cơ quan tình báo dưới thời tổng thống Hosni Mubarak. Ông Mubarak bị lật đổ trước khi ông Morsi được bầu làm tổng thống. Tại Phi Châu, thì những phần tử vũ trang đã nổ súng vào một nhà hàng ở thủ đô của Mali sáng sớm hôm nay, giết chết ít nhất 5 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Các giới chức cảnh sát nói rằng họ đã bắt hai nghi can, nhưng họ chưa tiết lộ lai lịch của những người này. Hai người Mali, một người Pháp và một người Bỉ bị thiệt mạng khi những kẻ tấn công nổ súng vào nhà hàng trong khu Bamako có nhiều người nước ngoài lui tới. Hiện chưa rõ nạn nhân thứ năm là người nước nào. Tổng thống Pháp, ông François Hollande đã lên án vụ tấn công mà ông gọi là một hành vi hèn nhát, và ông cho biết an ninh được tăng cường tại sứ quán Pháp và những cơ sở khác của Pháp ở Mali là cựu thuộc địa của Pháp. Ngoại trưởng Mỹ Didier Reynders cũng lên án vụ tấn công. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Vùng sa mạc ở miền Bắc Mali thường xảy ra những vụ bạo động chính trị, nhưng thủ đô của nước này khá yên tĩnh. Chính phủ Mali mới đây đã ký một thỏa ước sơ bộ với một số các nhóm đòi ly khai ở miền Bắc, nhưng nhóm phiến quân chính là nhóm Tuareg đòi có thêm thời gian để tham khảo ý kiến trước khi tán thành thỏa ước.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một bản phúc trình bị tiết lộ của Liên hiệp Phi Châu nói rằng Tổng thống của Nam Sudan và đối thủ chính của ông này nên bị cấm tham gia chính phủ chuyển tiếp và để cho nước này nằm dưới sự kiểm soát của Liên hiệp Phi Châu. Hãng tin Reuters loan tin về phúc trình này hôm thứ Sáu giữa lúc một vòng hòa đàm khác nhằm chấm dứt vụ xung đột 15 tháng nay ở Nam Sudan đã kết thúc tại Addis Ababa mà không có được một thỏa ước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Huff nói rằng các nhà lãnh đạo của Nam Sudan lại một lần nữa không làm tròn bổn phận đối với dân chúng. Chính phủ Nam Sudan chưa bình luận về việc này. Một phát ngôn viên của phe nổi dậy thì yêu cầu công bố toàn bộ bản phúc trình. Giao tranh đã bùng ra ở Nam Sudan vào tháng 12 năm 2013, 6 tháng sau khi Tổng thống Kiir cách chức Phó Tổng thống Machar. Vụ xung đột đã bộc lộ sự chia rẽ sắc tộc ở nước này với việc bộ lạc Dinke ủng hộ cho ông Kiir và bộ lạc Nuer ủng hộ cho ông Machar. Giao tranh đã giết chết hàng vạn người và làm gần 2 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tại Hoa Kỳ, thì Tổng thống Barack Obama và gia đình ông sắp sửa tới thành phố Selma ở tiểu bang Alabama để đánh dấu hai sự kiện có tính chất dấu mốc của phong trào dân quyền. Đó là kỷ niệm 50 năm cuộc tuần hành từ Selma đến Montgomery và kỷ niệm 50 năm ngày ban hành đạo luật về quyền bầu cử vào năm 1965. Ông Obama, Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, sẽ phát biểu tại cầu Edmund Pettus, là một nơi mà một nhóm người gồm nhiều nhân vật đấu tranh cho dân quyền đã bị đánh đập một cách dã man vào ngày 7 tháng 3 năm 1965 trong một cuộc tuần hành bất bạo động. Biến cố này được gọi là ngày Chủ nhật đẫm máu. 5 tháng sau vụ bạo động ở Selma, thì Tổng thống Lyndon Johnson đã ký ban hành đạo luật về quyền bầu cử, cấm chỉ việc kỳ thị chủng tộc trong bầu cử. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, tức CIA, đang thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng nhằm tăng cường khả năng mạng của cơ quan và khắc phục những khuyết điểm trong hoạt động tình báo. Giám đốc CIA, ông John Brennan, hôm thứ Sáu cho biết là kế hoạch cải tổ được thực hiện sau khi các chuyên gia ngoài cơ quan đã bỏ ra nhiều tháng để phân tích cơ cấu quản lý của cơ quan này. Ông nói rằng CIA sẽ lập ra một chức vụ mới ở cấp cao là Cục trưởng Cục Canh tân số để tập trung vào những tiến bộ kỹ thuật mạng đã làm thay đổi cách thức tiến hành hoạt động gián điệp. Ông Brennan nói khả năng của chúng ta để thực hiện những nhiệm vụ tình báo con người và những nhiệm vụ an ninh quốc gia đã trở nên khó khăn hơn trong thế giới số hóa ngày nay, và CIA phải hiểu tất cả mọi khía cạnh của môi trường số hóa đó. Trong một sự thay đổi lớn khác, CIA sẽ chấm dứt sự phân công đã có từ lâu giữa ngành hoạt động và ngành phân tích, trong đó một nhóm nhân viên chuyên thu thập dữ liệu và một nhóm khác thì chuyên phân tích các dữ liệu đó. Kế hoạch mới sẽ nhập những ngành đó lại với nhau để lập ra 10 trung tâm công tác mới. Các trung tâm này sẽ tập trung vào những thách thức cá biệt hoặc những khu vực địa dư của thế giới. CIA đã có một số trung tâm liên ngành, trong đó có trung tâm chống khủng bố. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết một người đã nhận tội và hai người khác bị khởi tố trong vụ án mà các công tố viên mô tả là vụ đánh cắp dữ liệu mạng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bị cáo Vũ Hoàng Giang, công dân Việt Nam, đã chính thức nhận tội trước tòa hôm thứ Năm. Một nghi can khác là Nguyễn Quốc Việt, cũng là công dân Việt Nam, vẫn còn tại đảo. Một người Canada tên David Manuel Santos da Silva đã bị truy tố về tội giúp đỡ hai người đó tẩy rửa những khoản tiền mà họ kiếm được từ dữ liệu đánh cắp. Quốc hội Mỹ cũng đang điều tra về vụ tin tặc này. Các công tố viên cho biết ba bị cáo đã kiếm được hàng triệu đô la bằng cách đánh cắp hơn 1 tỷ địa chỉ email và dùng những địa chỉ đó để gửi thư rác. Ba bị cáo này hoạt động ở Canada, Hà Lan và Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2012, khi Vũ Hoàng Giang bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ.
Vừa Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới đang phát động một chiến dịch toàn cầu nhằm chấm dứt nạn sử dụng ống chích và kim chích bẩn làm cho hàng triệu người nhiễm trùng mỗi năm. Theo tường trình của thông tin viên Lisa Schlein của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Geneva, sáng kiến mới của Tổ chức Y tế Thế giới hô hào việc sử dụng loại ống chích tinh khôn chỉ có thể sử dụng một lần. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Việc tiêm chích các loại thuốc men có mục đích chữa bệnh và cứu mạng người. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng trong số 16 tỷ vụ chích thuốc mỗi năm, có nhiều vụ gây nhiễm trùng, có thể làm chết người vì việc sử dụng loại ống chích và kim chích bị ô nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết khoảng 10% những vụ chích thuốc để chủng ngừa và để thực hiện những thủ tục y khoa khác như truyền máu hoặc ngừa thai nói chung là an toàn. Những vấn đề thường xuất hiện trong 90% còn lại của những vụ tiêm thuốc vào cơ thể, qua thịt hoặc da. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng trong số những vụ chích thuốc đó có rất nhiều vụ là không cần thiết hoặc có thể được thay thế bằng thuốc uống. Ông Gendo Orel-Weiler, điều hợp viên ban HIV/AIDS của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng những vụ chích thuốc đó thường thiếu an toàn và thúc đẩy cho sự lan truyền của những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới.
Chúng tôi biết rằng 1.700.000 vụ lây nhiễm viêm gan B có thể phát sinh từ những vụ chích thuốc thiếu an toàn và hơn 300.000 vụ lây nhiễm viêm gan C mỗi năm. Do đó, đây là một yếu tố chính góp phần cho sự hoành hành của dịch viêm gan. Vào năm 2000, có khoảng 10% những vụ lây nhiễm HIV mới phát sinh từ những vụ chích thuốc không an toàn. Và đến năm 2010, con số đó đã giảm xuống tới mức chưa đầy 1%. Vì thế cho nên rõ ràng là có một sự giảm thiểu rõ rệt của việc lây nhiễm HIV vì tiêm chích không an toàn, và sự giảm thiểu có được cũng nhờ có sự thúc đẩy cho các chính sách chích thuốc an toàn.
Mặc dù có sự tiến bộ như vậy, bác sĩ Wheeler ghi nhận rằng mỗi năm vẫn có khoảng 33.800 người nhiễm HIV qua những vụ chích thuốc không an toàn. Ông nói rằng những vụ lây nhiễm chết người này xảy ra khi ống chích hoặc kim chích bẩn được dùng cho hơn một người. Những mối rủi ro đó tồn tại ở các quốc gia đang phát triển, nhưng vấn đề chích thuốc không an toàn cũng xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng có cùng một giải pháp cho hàng triệu người tại các nước giàu cũng như tại các nước nghèo. Họ nói rằng hàng triệu người có thể được bảo vệ trước các bệnh truyền nhiễm bằng cách chuyển sang sử dụng ống chích tinh khôn chỉ có thể được sử dụng một lần mà thôi. Hiện có nhiều loại ống chích tinh khôn khác nhau. Một loại làm cho ống đầy thuốc gãy đi sau khi chích xong. Những loại khác có một miếng sắt nhỏ để làm cho ống đầy thuốc không thể được kéo lùi, hoặc kim chích sẽ thụt vào bên trong ống chích sau khi chích xong. Bà Lisa Hedman, một giới chức của Ban Y học Thiết yếu và Sản phẩm Y tế của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tổ chức này không đề nghị sử dụng một loại ống chích cá biệt nào vì không phải tất cả những vụ chích thuốc đều giống nhau. Bà nói rằng những dụng cụ khác nhau được sử dụng cho những mục đích khác nhau.
Có một số kỹ thuật và nguyên do có nhiều loại kỹ thuật khác nhau là vì chúng ta thật sự không thể có được một giải pháp cho mọi tình huống. Nhưng chúng tôi có thể nói một cách tổng quát là cần phải mang lại sự an toàn cho tất cả các loại ống chích để bảo đảm là chúng không thể được sử dụng lại và chúng có thể được dùng cho mục đích được nhắm tới.
Các chiến dịch chích thuốc an toàn trước đây do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu từ năm 2000 đến năm 2010 đã gặt hái những sự thành công ngoạn mục. Các chiến dịch đó đã làm giảm bớt 7 lần việc sử dụng lại ống chích, kim chích ở các nước đang phát triển. Mục tiêu của sáng kiến mới này là làm cho tất cả các nước chỉ còn dùng ống chích tinh khôn mà thôi vào năm 2020, ngoại trừ một vài tình huống đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nhà sản xuất gia tăng sản lượng các loại ống chích mới này. Giá của loại ống chích không có các chức năng an toàn là vào khoảng 3 hoặc 4 xu ở Mỹ, ở các nước đang phát triển. Loại ống chích tinh khôn có thể đắt hơn gấp đôi hoặc gấp 3. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới tin rằng giá sẽ giảm xuống khi nhu cầu gia tăng.
Thưa quý vị, những mối căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên lại tăng cao hồi đầu tuần này khi Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tiến hành các cuộc thao dược quân sự hỗn hợp. Trong khi đó, người từng đứng đầu phái đoàn Mỹ tại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã đưa ra một nhận định bi quan về triển vọng hòa bình của bán đảo này. Từ Seoul, thông tin viên Brian Patton của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình do Duy Ái trình bày chi tiết sau đây.
Hàng năm, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tiến hành một cuộc thao dượt quân sự quy mô lớn kéo dài nhiều tuần lễ với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ để chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công mà Bắc Triều Tiên có thể sẽ thực hiện. Và năm nào, Bình Nhưỡng cũng phản ứng bằng cách đưa ra những lời lẽ hung hãn và những sự phô trương sức mạnh quân sự. Năm nay cũng vậy, Bắc Triều Tiên đã bắn hai phi đạn vào biển Nhật Bản hôm thứ Hai. Và ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên cảnh báo rằng nước ông có khả năng hạt nhân để thực hiện một vụ tấn công phủ đầu. Những phản ứng của cả hai bên đã phản ánh một sự thật là những nỗ lực ngoại giao trong quá khứ đã không làm cho mối căng thẳng trong khu vực giảm bớt. Cựu đại sứ Mỹ ở Nam Triều Tiên, ông Christopher Hill, đã phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Seoul về triển vọng hòa bình của bán đảo Triều Tiên. Ông Hill cho rằng lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dường như cũng có cùng một ý định như ý định của thân phụ ông ấy là ông Kim Jong-un, đó là làm cho Bắc Triều Tiên trở thành một cường quốc hạt nhân.
If Kim Jong-un is interested in doing away with their nuclear weapons, let's put it this way.
Nếu ông Kim Jong-un muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân, tôi có thể nói như thế này, ông ấy chưa cho thấy ý định đó.
Đại sứ Hill là thương thuyết gia trưởng của Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush trong thập niên 2000 tại cuộc đàm phán 6 bên nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cuộc đàm phán bao gồm hai miền Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đã bị đổ vỡ vào năm 2008. Từ đó tới nay, Bắc Triều Tiên đã thực hiện thêm hai vụ thử nghiệm hạt nhân và nhiều vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Liên Hiệp Quốc đã áp đặt nhiều biện pháp chế tài nghiêm ngặt đối với chế độ ở Bình Nhưỡng. Việc mở lại cuộc đàm phán giờ đây đã trở nên phức tạp hơn nữa. Washington tuyên bố họ sẽ không thương thuyết nếu Bình Nhưỡng không có những hành động để giới hạn chương trình hạt nhân của mình. Trong lúc Bắc Triều Tiên dồn nhiều tiền của cho quân đội và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, thì dân chúng nước họ tiếp tục đối mặt với nạn nghèo túng và suy dinh dưỡng trên diện rộng. Trung Quốc vẫn cung cấp hỗ trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên, nhưng họ cũng cải thiện các mối quan hệ với Nam Triều Tiên. Moscow hiện đang tìm cách tăng cường quan hệ với Bình Nhưỡng, nhưng Đại sứ Hill nói rằng ý định đó chưa chuyển hóa thành một chương trình viện trợ.
I can believe you'll see some signs of sort of Russian North Korea.
Tôi tin rằng chúng ta sẽ nhìn thấy một số dấu hiệu của sự xích lại gần nhau giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Nhưng tôi nghĩ rằng rốt cuộc thì Nga luôn luôn muốn thấy rõ các yếu tố lợi hại. Và tôi không biết chắc là Bắc Triều Tiên có hiểu được khái niệm đó hay không.
Ông Hill cho rằng Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải kiềm chế mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên cho tới khi nào chế độ Bình Nhưỡng bị sụp đổ dưới sức nặng của nền kinh tế suy sụp. Khi đó, sẽ cần có những nỗ lực ngoại giao để quản lý giai đoạn chuyển tiếp ở Bắc Triều Tiên và để trấn an Trung Quốc.
I would not want a situation where there's a sort of policy view in China that somehow this.
Tôi không muốn thấy một tình huống trong đó có một quan điểm chính sách ở Trung Quốc là điều này làm suy yếu vị thế chiến lược của họ. Một thắng lợi của Mỹ, một thất bại của Trung Quốc, chúng ta cần phải né tránh tình huống đó.
Sự chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với khả năng xảy ra chiến tranh tiếp tục là một ưu tiên ở cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên, trong lúc căng thẳng đang ở mức cao và viễn ảnh hòa bình không mấy sáng sủa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Có một gương mặt mới đã lọt vào top 5 của tuần này, và đó là một cô gái xinh đẹp với một giọng hát đầy quyến rũ. Các bạn sẽ biết đó là ai khi chúng ta cùng khám phá ngay sau đây. Hãy cùng bắt đầu với vị trí thứ 5. Chàng ca sĩ Alan Hozier đã lùi xuống 2 bậc so với tuần trước với bài hát được đề cử cho giải Grammy vừa qua, Take Me to Church, hãy đưa tôi tới nhà thờ. Mặc dù chưa bao giờ lên được vị trí số 1, nhưng Take Me To Church đã đứng trong top 3 của bảng xếp hạng danh giá này nhiều tuần và lập được nhiều kỷ lục. Chúng ta hãy cùng khám phá những kỷ lục đó ngay sau đây.
Take me to church, showers, like a dog, and the shrine of your life. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife.
Me Too trước đã chiếm vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng của 12 nước. Bài hát này đã hai lần đoạt đĩa bạch kim ở Mỹ với hơn 2 triệu bản được bán ra. Đây cũng là bài hát có chữ nhà thờ trong tên bài hát đứng ở thứ hạng cao nhất trong lịch sử Billboard 100. Take Me To Church cũng là bài hát được tải trực tuyến nhiều nhất trên Spotify trên toàn thế giới trong năm 2014 với 87 triệu lượt tải. Nhóm các chàng trai của Maroon 5 lại tiến lên một bậc sau khi lùi một bậc vào tuần trước khi bị Rihanna cùng Kanye West và huyền thoại nhạc rock của nhóm The Beatles, Paul McCartney, thế chỗ với một nhạc phẩm mà họ hợp tác có tên 4-5 Seconds. Nhưng tuần này, Sugar của Maroon 5 đã lại tiến lên để lấy lại vị trí số 4 và đẩy 4-5 Seconds ra khỏi top 5. Sự tiến lên trên bảng xếp hạng của Sugar có lẽ là nhờ vào những tranh cãi xoay quanh video clip của bài hát này. Nào hãy cùng thưởng thức Sugar trước khi đến với chi tiết của cuộc tranh cãi này. Bình luận và tranh cãi xoay quanh video clip của bài hát này, trong đó Adam Levine cùng nhóm nhạc của mình đến gây bất ngờ ở các đám cưới ở Los Angeles bằng màn biểu diễn bất ngờ của họ. Nhưng gần đây đã có tiết lộ rằng những đám cưới này được dàn dựng chứ không phải là một sự bất ngờ. Nhưng dù thế nào thì Maroon 5 đang hưởng lợi từ sự tranh cãi này khi Sugar đã bán được trên 620.000 bản tại Mỹ kể từ khi ra mắt hồi tháng 9. Video clip của Sugar đã có 16 triệu lượt xem trên YouTube. Nữ nghệ sĩ ghi âm Anh Quốc Ellie Goulding đã nhảy 3 bậc để lọt vào top 3 tuần này với Love Me Like You Do, Hãy Yêu Em Theo Cách Của Anh. Bài hát này được coi là một thành công về mặt thương mại khi nó bắt đầu được yêu thích khi bộ phim 50 Shades of Grey, 50 sắc thái của Grey được tung ra trong dịp Valentine vừa qua. Love Me Like You Do là nhạc nền cho bộ phim ăn khách này. Like You Do đã có 4 tuần trên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh Quốc và đứng đầu trên bảng xếp hạng của Úc và nhiều nước châu Âu. Bài hát này đang giữ kỷ lục về số lượt tải trực tuyến nhiều nhất trong một tuần ở Anh Quốc với gần 2,6 triệu lượt và trên toàn thế giới với 15,5 triệu lượt. Còn đồng hương Anh Quốc của cô Ed Sheeran tiếp tục đứng vững ở vị trí số 2 với bản ballad Thinking Out Loud bày tỏ cảm xúc. Ed vừa giành giải âm nhạc danh giá nhất của Anh Brit Awards cho hai hạng mục nghệ sĩ solo nam hay nhất và album hay nhất. Nào hãy cùng thưởng thức Thinking Out Loud. Baby, your smiles forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Khi dự lễ trao giải ở quê nhà Anh Quốc, Ed đã bay đi Trung Đông, sau đó là Ấn Độ cho các buổi biểu diễn nằm trong tour lưu diễn thế giới đầu tiên của anh. Sau Ấn Độ, Ed sẽ tới châu Á, Australia và New Zealand. Chỉ có một tuần để nghỉ ngơi thôi, Ed sẽ tiếp tục tour diễn của mình tại Nam Mỹ. Vị trí số 1 vẫn là hai chàng trai Mark Ronson và Bruno Mars với bản nhạc vui nhộn Uptown Funk, điệu funk trên phố. Đây là tuần thứ 8 liên tiếp Uptown Funk đứng trên vị trí cao nhất của Billboard. Hai tài năng âm nhạc Anh và Mỹ này đang tiến đến kỷ lục 9 tuần liên tiếp trên vị trí quán quân của Pharrell Williams với Happy hồi năm ngoái. Sự ảnh hưởng của giai điệu funk vui nhộn này đang lan tỏa tới cả các nghệ sĩ của dòng nhạc khác khi các phiên bản nhạc đồng quê của Uptown Funk vừa được tung ra. Nhưng hãy cùng thưởng thức phiên bản chính của Uptown Funk nhé! Just watch. Nghệ sĩ nhạc đồng quê Drake White đã làm một bản cover của bản hit này với phong cách trữ tình và tiết tấu chậm hơn. Còn nữ ca sĩ mới trong dòng nhạc đồng quê Cam Osh cũng đã cho ra một bản cover với hơi hướng pop nên phiên bản của cô gần với tiết tấu của bản gốc hơn. Nhưng chất giọng nữ đã làm cho bản cover này có một sự hấp dẫn mới lạ. Còn Mark, người viết ca khúc này thì lại không muốn phô trương chất giọng của mình. Chàng ca sĩ Anh Quốc này nói rằng anh thấy giọng của anh rất tệ và không bao giờ hát, thậm chí cả trong phòng tắm. Có lẽ vì vậy mà anh đã mời Bruno thể hiện bài hát này và nó đã làm một thành công vang dội. Liệu hai chàng trai này sẽ đuổi kịp kỷ lục của Pharrell Williams không? Chúng ta sẽ biết trong tuần tới khi cùng gặp lại để khám phá một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Nga vừa bắt hai nghi can trong vụ giết hại lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov. Người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga hôm nay nói với đài truyền hình nhà nước rằng hai nghi can Anzor Gubashev và Zaur Dadayev là người ở vùng Bắc Caucasus, nhưng ông này không cho biết thêm chi tiết. Hiện chưa rõ hai nghi can này có người nào bị tố cáo là người đã nổ súng giết chết ông Nemtsov cách này hơn một tuần hay không. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết các lực lượng Iraq đã đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Al-Baghdadi ở miền Tây, gần một căn cứ quân sự mà các lực lượng Mỹ dùng làm nơi huấn luyện cho lính Iraq. Các giới chức hôm thứ Sáu nói rằng các lực lượng chính phủ Iraq cùng với các chiến binh của các bộ tộc trong vùng Anba đã đẩy lui phiến quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố này và đã chiếm lại sở cảnh sát cùng với ba cây cầu bắc qua sông Euphrates. Phiến quân đã chiếm những cây cầu này kể từ tháng 9. Ai Cập vừa thi hành án tử hình đầu tiên của những án tử hình phát xuất từ vụ bạo động bùng ra năm 2013 sau khi Tổng thống Mohamed Morsi của phe Hồi giáo bị lật đổ. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết tử tội Mahmoud Hassan Ramadan đã bị treo cổ sáng ngày hôm nay. Từ khi ông Morsi bị lật đổ thì hàng ngàn người bị cho là ủng hộ nhóm huynh đệ Hồi giáo là tổ chức này đã bị cấm hoạt động, đã bị cầm tù và hàng trăm người khác bị tuyên án tử hình trong những phiên xử cấp tốc bị quốc tế lên án. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và gia đình ông sắp sửa tới thành phố Selma ở tiểu bang Alabama để đánh dấu hai sự kiện có tính chất dấu mốc của phong trào dân quyền. Đó là kỷ niệm 50 năm cuộc tuần hành từ Selma đến Montgomery và kỷ niệm 50 năm ngày ban hành đạo luật về quyền bầu cử năm 1965. Ông Obama, Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, sẽ phát biểu tại cầu Edmund Pettus, là nơi một nhóm người gồm nhiều nhân vật đấu tranh cho dân quyền đã bị đánh đập dã man vào ngày 7 tháng 3 năm 1965 trong một cuộc tuần hành bất bạo động. Biến cố này được gọi là ngày Chủ nhật đẫm máu. Năm tháng sau vụ bạo động ở Selma, thì Tổng thống Lyndon Johnson đã ký ban hành đạo luật về quyền bầu cử, cấm chỉ việc kỳ thị chủng tộc trong bầu cử.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.